Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chờ mãi cũng chưa thấy mùa thu đâu hết đó anh Quang Hưng ạ.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên và quý thính giả, mùa thu chắc là còn lâu. Các nhà dự báo thời tiết nguyên một tuần này chúng ta ngày nào cũng nóng, nhất là vừa thời tiết nóng mà lại thời sự cũng nóng anh Khôi Nguyên. Chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay, người ta nhắc đến, nói về cái câu chuyện của Tổng thống Donald Trump, ông có tweet. Và ông đã tweet những cái hàng chữ in viết về gọi là cái con chuột chẳng hạn như thế. Thì ông nói rằng là cái vị cố vấn của tòa bạch ốc không phải là cái con chuột giống như là cái thời kỳ Watergate, mà vị luật sư tòa bạch ốc lúc bấy giờ đã nộp ông Richard Nixon cho chính phủ về cái việc mà ông nhắc đến hiện nay đang có những cái cuộc điều tra có liên quan đến nước Nga. Mà ông nói rằng cái việc điều tra này cũng giống như là cái chủ thuyết mà Cotterism vậy. Ông Trump thì ngày hôm qua có gửi đi một loạt những cái tweet khá là bực mình khi mà tờ New York Times có viết một cái câu chuyện. Có nói rằng là vị cố vấn tòa bạch ốc của ông là ông Don McGahn. Ông này đã hợp tác toàn diện với lại cái ban điều tra đặc biệt của ông Mueller về cái vấn đề mà nước Nga có quậy phá trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi hay không. Và một cái vụ gọi là hợp tác toàn diện với lại ban vận động của ông Trump thuộc đảng Cộng Hòa. Thì tờ New York Times sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng là cái câu chuyện của họ đưa ra là thật. Và người ta cũng còn nhớ là trong cái thời ông Nixon Watergate thì ông Dean là cái người mà lên tiếng chỉ trích tổng thống và cũng là một vị cố vấn tòa bạch ốc lúc bấy giờ của ông Nixon trong cái khoảng thời gian cái vụ tai tiếng Watergate. Ông này thì cuối cùng đã hợp tác với lại các biện lý và cuối cùng thì đã hạ bệ ông Nixon vào năm 1974. Nhưng mà cái ông Dean này cũng phải ngồi tù một thời gian là bởi vì cản trở công lý. Hiện nay cái nhóm pháp lý trước đây của Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu là ông McGahn và một số những cái giới chức khác của Tòa Bạch Ốc là nên hợp tác với lại ông Robert Mueller là cố vấn điều tra đặc biệt trong cái vụ này. Và ông McGahn thì cũng đã bị thẩm vấn nhiều tiếng đồng hồ. Riêng về luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Rudy thì có nói trong phần phỏng vấn của đài NBC trong cái chương trình gọi là Meet the Press. Thì ông có nói rằng thì Tổng thống Trump sẽ không có sử dụng cái quyền hành pháp của ông. Và vào ngày hôm qua thì ông Trump vẫn tiếp tục chống lại về cái cuộc điều tra của ông Mueller và vẫn cho rằng đây là một cái cuộc điều tra săn lùng phù thủy. Ông luật sư Rudy trong một cái cuộc phỏng vấn thì ông cũng nói rằng là cái lý do của cái cuộc họp vào tháng 6 năm 2016 tại cao ốc của Tổng thống Trump ở New York giữa cái ban vận động, những người cố vấn cho ban vận động của Tổng thống Trump đã gặp gỡ với lại luật sư của nước Nga. Tuy nhiên thì cái vấn đề này bây giờ rất là rối rắm và người ta thấy là cái tình trạng mỗi ngày có nhiều người lên tiếng về cái vụ mà nước Nga đã can thiệp trong cái cuộc bầu cử và có sự hợp tác của cái ban vận động của Tổng thống Donald Trump trong năm 2016 đến Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trên Twitter thì ông Trump ấm nói như thế này: tôi cho phép luật sư của tòa bạch cung là Don McGahn và tất cả những cái thành viên khác được yêu cầu thuộc đội ngũ nhân viên của tòa bạch cung phải hợp tác đầy đủ với công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller và ngoài ra sẵn lòng cung cấp hơn 1 triệu trang tài liệu liên quan. Và đây được xem như là một hành động minh bạch, không có thông đồng, không có cản trở công lý và tất cả chỉ là săn phù thủy. Thì rõ ràng ông Trump cũng không tin tưởng vào cuộc điều tra này, nhưng mà người ta nói đó, ông McGahn đã ban đầu đã quyết định hợp tác với đội ngũ của ông Mueller bởi vì ông này lo ngại về chuyện là ông có dính dáng ngày càng nhiều đến cuộc điều tra và ông sợ ông sẽ là người bị đẩy ra để mà chịu cho những cái kết kết những cái cáo buộc mà nhiều khi ông cũng như là những người khác có liên quan, nhưng mà ông sẽ là người đứng ra chịu chứ không phải là ai khác hết. Nên vì thế ông Margot này đã quyết định hợp tác với ông Robert Mueller. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển đến tình hình liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Tại sáng nay có hai phần tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên rất là được xem như là quan trọng. Đầu tiên là theo tờ Yonhap cho biết là đã trên Bắc Hàn đã bắt đầu đợt đầu tiên cho những gia đình bị ly tán trong chiến tranh được đoàn tụ, và người ta thấy rất là nhiều giọt nước mắt của những người cao tuổi từ Nam Hàn cũng như Bắc Hàn. Họ đã chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ này, và ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương, tại khu vực Kumgan, lãnh thổ của Bắc Hàn, thì trong đợt này, 89 người cao niên Nam Hàn được gặp gỡ những người thân của mình sống ở tại Bắc Hàn sau bao thập niên xa cách. Và đợt này thì được dự kiến diễn ra khoảng 11 tiếng. Và đã có những giọt nước mắt của những người này khi mà được đoàn tụ với gia đình. Và bản tin quan trọng thứ hai cũng liên quan đến Bắc Hàn. Đó là theo đài Kyodo News đưa tin thì Bắc Hàn đã đồng ý để tổ chức hàng không dân sự quốc tế đến kiểm tra các bãi phóng hỏa tiễn của nước này nhằm bảo đảm về vấn đề an toàn trong các chuyến bay quốc tế. Bản tin này cho biết Bắc Hàn đã đồng ý cho tổ chức hàng không dân sự quốc tế, một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm soạn thảo và đưa ra các quy định về vấn đề hàng không trên toàn thế giới, thì họ cho phép nhân viên của tổ chức này đến kiểm tra các bãi phóng hỏa tiễn để bảo đảm vấn đề an toàn. Theo Kyodo News thì cơ quan này có kế hoạch cử người đến Bắc Hàn vào đầu năm sau để xác nhận các biện pháp mà Bắc Hàn vốn cũng là một thành viên của tổ chức hàng không quốc tế có thể thực hiện họ xác định xem là Bắc Hàn có thật sự ngừng các vụ phóng hỏa tiễn trước hay không. Sau chuyến thăm Bắc Hàn vào tháng 5 năm nay thì đại diện cơ quan hàng không quốc tế cho biết Bắc Hàn đã cam kết dừng các hoạt động nguy hiểm đến ngành hàng không dân sự, thí dụ như thử hỏa tiễn tầm xa mà không báo trước. Trong năm 2017 thì Bình Nhưỡng đã thực hiện một số vụ thử hỏa tiễn bất ngờ đe dọa đến các chuyến bay tại khu vực này. Cũng theo tờ Kyodo News thì việc Bắc Hàn đồng ý cho thanh tra các cơ sở phóng thử hỏa tiễn của mình thể hiện nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc xây dựng uy tín để thực hiện các cam kết mà họ đã hứa với cộng đồng quốc tế. Cũng theo tổ chức về hàng không dân sự thì chuyến đi nhằm bảo đảm rằng Bắc Hàn thực hiện đúng các quy định về an toàn hàng không, bao gồm việc đến thăm các cơ quan mà họ phụ trách cũng như sẽ phỏng vấn những người có liên quan. Thì rõ ràng đây là chỉ là trong số nhiều thiện chí mà Bắc Hàn đang cố gắng để mà cộng đồng quốc tế thấy được những nỗ lực của họ, nhưng điều quan trọng nhất phải là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên thì mọi người vẫn còn đang chờ đợi đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta cũng thấy rõ là phía Bắc Triều Tiên họ cũng đã thay đổi về cái cách ngoại giao trong cái vài tháng gần đây, nhất là cái việc mà ông Kim Jong-un lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn. Ông Moon Jae-in này đó cũng là một trong những người con trong một cái gia đình tị nạn từ phía bên Bắc Hàn chạy qua Nam Hàn. Và cả hai ông đã đồng ý là sẽ tổ chức thêm những cái cuộc gọi là họp thượng đỉnh trong những cái thời gian sắp tới. Nhưng mà họ cũng đã có họp hai lần rồi và dẫn đến cái việc là hồi nãy anh Khôi Nguyên có nói là đoàn tụ gia đình. Nhưng mà người ta thấy thì hầu hết là những người già bởi vì họ đã rời bỏ Bắc Triều Tiên khá lâu rồi. Đã mấy chục năm rồi, bây giờ thì họ đều ở cái độ tuổi là từ 70 tuổi trở lên. Và người ta vẫn chưa có biết là hiện nay có bao nhiêu người đã bị ly tán gia đình, chồng ly tán vợ hoặc là cha mẹ không có gặp gỡ được con cái đã bị kẹt lại ở Bắc Triều Tiên. Người ta cũng dự trù là có khoảng từ 600 cho đến 700 người Nam Hàn hiện nay vẫn còn có thân nhân ở Bắc Hàn nhưng mà vẫn chưa có biết là còn sống hay đã chết. Thưa quý vị, là ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã trừng phạt 4 vị tướng lãnh của Miến Điện. Tuy nhiên thì ngày hôm qua cũng là cái ngày mà bà Aung San Suu Kyi là cái người lãnh đạo của Miến Điện sẽ bắt đầu một cái chuyến công du 4 ngày đến Tân Gia Ba. để mà bàn về cái hợp tác hai quốc gia. Bà Aung San Suu Kyi chắc chắn là sẽ phải đối diện với nhiều chỉ trích về cái cuộc khủng hoảng Rohingya của họ. Vào ngày hôm cuối tuần vừa rồi thì Hoa Kỳ có thông báo là sẽ trừng phạt 4 vị tướng của Miến Điện vì đã tham gia vào cái cuộc thanh lọc sắc tộc chống lại cái cộng đồng Hồi giáo ở Rohingya cũng như là một số các sắc tộc khác. Bộ Tài chính của Hoa Kỳ có ra thông cáo là chỉ rõ 4 nhân vật bị trừng phạt gồm có các tướng như là tướng Ong, tướng Du, tướng Khinh và tướng Thura cùng với lại 2 sư đoàn 33 và 99 là đã trực tiếp tham gia vào những cái hoạt động về tội ác này. Sư đoàn 33 là bị cáo buộc là đã tiến hành nhiều cái cuộc hành quyết, bắt người đi mất tích và bạo hành tình dục tại tiểu bang miền Tây tên là Rakhine, nơi mà có nhiều người Rohingya sinh sống. Ông An thì phạm tội ác trong cái thời gian chủ hy những cái hoạt động của cảnh sát vũ trang và lực lượng biên phòng ở các quân khu miền Tây và miền Tây Nam Miến Điện từ năm 15 cho tới năm 18. Ông Khinh thì là chỉ huy sư đoàn 99 là đã buộc cư dân của một số làng thuộc sắc tộc Kachi và thiểu số người Hoa làm lá chắn sống trong 13 ngày trời tại những cái vị trí tiền coi như là đối diện với lại các sư đoàn hồi năm 1916. Và có quyết định trừng phạt nói trên tức là cho phép chính quyền của Hoa Kỳ tịch thu hoặc là phong tỏa cái tài khoản của những người này. Và các công dân của Hoa Kỳ cũng bị cấm giao dịch với lại 4 sĩ quan Miến Điện nằm trong cái danh sách bị trừng phạt mà Hoa Kỳ vừa mới công bố trong cuối tuần qua, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề Miến Điện và người Rohingya thì người ta chỉ trích bà Aung San Suu Kyi rất là nhiều. Tại vì người ta nói rằng là bà này là khôi nguyên hòa bình nhưng mà đã không cản trở giới quân đội của Miến Điện để mà có những cái hành vi đàn áp cộng đồng người Rohingya. Và Liên Hiệp Quốc đã từng xác nhận đây là trường hợp vi phạm tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin cũng liên quan đến thế giới, đó là liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì AFP trích lời của tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng là chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ những cái điều kiện mà phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là xóa bỏ án phạt lên đến hàng tỷ Mỹ Kim đối với một ngân hàng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc thả mục sư Andrew Brunson. Thì để đổi lấy việc thả mục sư Brunson cùng với 2 công dân Hoa Kỳ khác, cũng như 3 người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, thì chính quyền Ankara đã đề nghị Washington xóa bỏ cuộc điều tra đối với ngân hàng Hopbank, hiện đang phải đối mặt với các án phạt do giúp đỡ Iran, né tránh những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo một giới chức giấu tên của Tòa Bạch Cung nói với báo chí rằng, Hoa Kỳ tuyên bố các cuộc thảo luận liên quan đến án phạt kể trên cũng như các lĩnh vực khác trong tranh chấp giữa hai nước không nằm trên bàn đàm phán cho đến khi mục sư Brunson được thả. Ông Trump tuyên bố ông đã tăng gấp đôi mức thuế đối với mặt hàng nhôm và thép của Thổ Nhĩ Kỳ, và đây được xem là hành động khiến cho Ankara rất là tức giận và đã quyết định tăng thuế đáp trả đối với một số mặt hàng của Hoa Kỳ. Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17 tháng 8 cũng đã bác đơn kháng cáo đòi thả mục sư Brunson, người mà đang bị chính quyền Ankara quản thúc tại gia. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn đe dọa đáp trả nếu mà Washington tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt. Nhưng mà rõ ràng những cái biện pháp đe dọa của ông Trump đã mang lại hiệu quả khi mà đại công ty Total của Pháp đã quyết định rút khỏi những cái dự án liên quan đến khai thác dầu hỏa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây được xem là một cái đòn giáng mạnh vào quốc gia này, khiến cho họ cái đồng tiền của họ đã sụt giá thê thảm đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nói về Thổ Nhĩ Kỳ thì sáng sớm ngày hôm nay ngay tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ thì có một cái vụ nổ súng bắn ra từ một cái chiếc xe chạy ngang qua cái lãnh sự quán của Hoa Kỳ khi mà trời vừa rạng sáng ngày hôm nay. Thì cái cuộc tấn công này nằm trong cái lúc mà có một sự căng thẳng về Hoa Kỳ, hai cái đồng minh Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ này. Thì không có ai bị thương và cũng không có ai đứng ra nhận cái trách nhiệm về cái vụ tấn công này. Nhưng mà người ta cho thấy là cái kẻ mà ngồi trên xe bắn ít nhất là 6 viên đạn. Thì có 3 viên đạn bắn trúng vào cái cổng của đại sứ quán và đồng thời bắn trúng vào cái cửa sổ. Thì các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ thì họ cũng nói rằng là cái việc này đó thì họ lên án cho rằng đó là cái kẻ mà chủ mưu cái vụ nổ súng bắn vào đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ tạo thêm cái sự căng thẳng hoặc là có những cái sự đảo lộn về vấn đề chính trị ở đây mà thôi. Trở lại cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới đây thì cuối tuần vừa rồi đó thì lần đầu tiên là Trung Cộng đã bị Hoa Kỳ điểm mặt là đã có những cái mưu toan để mà xen vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong cuối năm nay. Ông Cố vấn An ninh Quốc gia là ông John Bolton của Hoa Kỳ ngày hôm qua có nói ông không có ngần ngại nêu đích danh Trung Cộng là nằm trong số 4 cái quốc gia bị ông cho là đã tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới đây. Và ông xác định là có những cái cuộc cố tình làm thay đổi cái cuộc bầu cử. Thì trong 4 cái quốc gia mà ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump có nói gồm có Nga là cái nước đầu tiên, sau đó là Trung Cộng, Iran và Bắc Triều Tiên. Mặc dù là Bắc Triều Tiên có những cái sự liên hệ cũng khá là dịu giọng trong cái thời gian gần đây, nhưng mà họ vẫn cố tình là sẽ can thiệp trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Mặc dù là chúng ta thấy trong năm 2016 thì những cái quốc gia này họ cũng đã có can thiệp để mà làm thay đổi cái kết quả của cái cuộc bầu cử trong năm 2016 trong cái cuộc bầu cử tổng thống. Và bầu cử giữa mùa này vào tháng 11 thì chắc chắn là những cái quốc gia đó họ vẫn tiếp tục tạo ra những cái tin xấu hoặc là muốn làm thay đổi về cái kết quả cái cuộc bầu cử tổng thống, và cái cuộc bầu cử giữa mùa này cũng hết sức quan trọng đối với là người dân Hoa Kỳ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đối với cái liên minh này bao gồm là Nga, nè, Trung Cộng, nè, Iran và Triều Tiên thì chúng ta thấy rõ ràng những quốc gia đã hoặc là đang theo chế độ cộng sản thì đều rất là căm tức đối với Hoa Kỳ. Tại vì dù ít dù nhiều thì những quốc gia này đều đang chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt hoặc là cấm vận của Hoa Kỳ. Nên vì thế họ cố tình can thiệp vào các cuộc bầu cử để có thể gây một kết quả có lợi hơn đối với những cái mục tiêu về chính trị của họ. Cũng liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ thì ông John Brennan, cựu giám đốc của cơ quan CIA, cho biết ông không hề e ngại sau khi bị trừng phạt về vấn đề tước đặc quyền an ninh và sẽ cân nhắc dùng đến các hành động pháp lý để chống lại ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với đài NBC, thì cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA là ông John Brennan cho biết ông không tỏ ra lo sợ sau khi bị ông Trump tước đi đặc quyền an ninh và nói thêm rằng ông sẽ có những hành động đáp trả. Một số luật sư đã liên lạc với ông Brennan và ông cũng đang cân nhắc những cái lựa chọn đó. Ông Brennan cho rằng việc tước đi đặc quyền an ninh là cách mà ông Trump cố gắng đe dọa những giới chức chính phủ khác lên tiếng chỉ trích ông Trump. Và ông Brennan gọi hành động này là một cái ví dụ về cách sử dụng quyền lực hoàn toàn sai lầm của ông Trump. Trong khi ông Brennan không ngừng chỉ trích ông Trump, thì các giới chức ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng công kích ông Brennan. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài ABC trong ngày hôm qua, thì nói rằng là khi ông Brennan còn là giám đốc cơ quan CIA, thì ông Bolton rất lo ngại về hành vi của ông Brennan và những tuyên bố của ông ấy đưa ra trước công chúng. Và ông Bolton nghĩ ông Brennan đã cố tình chính trị hóa cộng đồng tình báo. Và rõ ràng thì có những cái ý kiến ủng hộ ông Trump, tuy nhiên cũng có những cái ý kiến chống đối lại ông Trump. Ông Trump trong ngày 15 tháng 8 vừa qua đã tuyên bố tước đi đặc quyền an ninh của cựu giám đốc cơ quan CIA là John Brennan, đồng nghĩa với việc ông này không còn có thể tiếp cận những cái thông tin tuyệt mật của chính phủ. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Brennan chỉ trích ông Trump vì đã lên tiếng công kích cựu nữ trợ lý của Tòa Bạch Cung là bà Omarosa với những lời lẽ rất là nặng nề. Ông Trump tuyên bố ông Brennan đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và quá khích, đồng thời cho biết ông đang xem xét việc tước đi quyền đặc quyền an ninh của các giới chức cấp cao khác mà từng lên tiếng chỉ trích ông Trump, đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump tuần vừa rồi cũng có nói là ngay cả những cái giới chức hiện nay của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vẫn có thể sẽ bị ông tước đi cái quyền tiếp cận những cái thông tin mật của Hoa Kỳ nữa. Trở lại Việt Nam, thưa quý vị, là tin tức sáng nay cho biết là ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện nay đang thọ án 16 năm tù giam tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An về cái tội mà Cộng sản Việt Nam nói rằng là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì đây là cái lần mà ông Thức đã tuyệt thực trong vòng 2 năm. Thì cái lần này đó là cái tuyệt thực lần thứ nhì. Vào hồi tháng 6 năm 2016 thì ông Thức cũng đã ngưng tuyệt thực sau 15 ngày khi mà các ông như là Lê Công Định, Phạm Bá Hải và Lê Thăng Long cùng với lại gia đình đến thăm ông và có đem theo một cái lá thư khuyên ông là ngưng tuyệt thực để mà tiếp tục làm cái ngọn đuốc dẫn đường cho các phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Trong cái lúc bị giam cầm từ năm 2009 cho tới nay thì ông Thức liên tục viết thư tay bình luận về các vấn đề thời sự Việt Nam và quốc tế và nhờ gia đình công bố trên cái trang mạng xã hội. Sau khi thì ông Thức bị bắt thì người ta mới biết ông còn là một cái blogger lấy cái tên là Trần Đông Chấn với cái trang blog mang cái tên là Change the Winnie. Thì tổ chức ân xá quốc tế cùng với lại các cơ quan về nhân quyền khác có liên tục gửi những cái thư yêu cầu là nhà cầm quyền trả Việt Nam và trả tự do cho ông Duy Thức cùng với lại các tù nhân khác nhưng mà không có thành công. Thì cũng như trong một cái diễn tiến khác là chính quyền Cộng sản Việt Nam vừa tiếp tục tuyên án một nhà hoạt động với cái mức án còn nặng nề hơn là ông Thức. Hôm 16 tháng 8 thì nhà hoạt động Lê Đình Lượng đã bị Tòa án Nhân dân của tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù và 5 năm quản chế. Đây là cái bản án mà người ta thấy nặng hơn tất cả những các nhà đấu tranh khác và các nhà hoạt các tổ chức nhân quyền thì họ đã lên án về cái việc này. Cũng như là ngay chính Hoa Kỳ cũng không hài lòng lắm về cái việc mà nhà cầm quyền trả Việt Nam áp đặt một cái bản án nặng như vậy cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng, anh Khôi Nguyên.
Thưa quý vị, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tại vì lý do là công an ép buộc anh Thức phải nhận tội để được nhận đặc xá. Và theo như luật sư Lê Công Định đó thì họ đã trả lời phỏng vấn cho biết rằng là sở dĩ nhà cầm quyền muốn trả tự do cho anh Thức bằng cách đặc xá là tại vì họ không muốn áp dụng một quy định luật pháp mới có lợi cho mọi tù nhân nhân quyền. Đó là khoảng 3 điều 109 của điều 14 Bộ Luật Hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội và liên quan đến các cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo đó, mức hình phạt chỉ là từ 1 đến 5 năm tù mà thôi. Và nếu áp dụng theo các điều khoản luật mới, thì nhà cầm quyền bắt buộc phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện đối với những người bị bắt giam về tội danh lật đổ chính quyền theo điều 79 của Bộ Luật Hình sự cũ. Đó là điều mà chính quyền không mong muốn. Và để phản đối lại cái điều này thì anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực. Và một số thân nhân thì khuyên anh là nên từ bỏ chương trình tuyệt thực này. Tuy nhiên, theo như anh Thức thì anh muốn để mà chính quyền Cộng sản Việt Nam không gây sức ép để bắt anh phải nhận tội nữa tại vì anh cho rằng mình không có tội. Và liên quan đến nhà hoạt động Lê Đình Lượng như anh Quang Hưng trình bày, thì một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng là việc ông Lê Đình Lượng bị kết án trong phiên tòa trong tuần vừa qua là đã lên tiếng kêu gọi là hãy trả rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam không có để tai trong những cái vấn đề này mà họ chỉ muốn răn đe cho những người nào đang có ý định hoạt động hoặc là lên tiếng phản đối những cái sai trái của họ. Bởi vì nếu mà nhiều người cùng lên tiếng thì lúc đó họ lo ngại cái mà họ gọi rằng là tuyên truyền lật đổ chính quyền nhân dân đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cứ càng ngày như vậy đó thì Cộng sản Việt Nam họ càng lún sâu về cái việc mà người dân họ sẽ ta thán trong cái việc mà Cộng sản Việt Nam bắt giữ những cái người mà chăn đấu nhưng mà họ bất bạo động, họ không có tay súng, không có những cái tay dao để mà có thể giết người hoặc là đâm chọc người. Vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn giam giữ những người như vậy. Chương trình buổi sáng ngày hôm nay đến đây thì tạm ngưng rồi, trời nóng quá, đợi trời mưa nhưng mà nó vẫn chưa có tới, mùa thu thì vẫn còn dài, phải không anh Khôi Nguyên?
Đúng như vậy, chúng ta buộc phải sống chung với thời tiết như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng là may mắn hơn nhiều nơi khác lắm anh Quang Hưng à. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Và Khôi Nguyên cùng anh Quang Hưng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thứ hai đầu tuần bình yên và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.